Phần chánh văn 7. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: các thiện nam tử, chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sanh. Các ông nếu xưng danh hiệu, thời sẽ đặng thoát khỏi oán tặc này. Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát, nên liền đặng thoát khỏi. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai thần cao lớn như thế. Phần giảng giải. Đây là do diệt tướng âm thanh, tánh nghe viên mãn, khắp sanh sức từ, cho nên có thể khiến cho chúng sanh xa lìa được các oán tặc, vì cướp giật sanh ra từ nơi đối địch. Nay âm thanh đã dứt sạch, tánh nghe viên thông, trần cảnh không còn đối đãi nhau nữa, thế nên oán tặc không thể cướp đoạt được. Ở trên là nói về thoát nạn bên ngoài, còn từ đây về sau là nói thoát nạn bên trong. Phần chánh văn 8. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Phần giảng giải. Đây là do huân văn ly trần sắc, tức tánh nghe không vướng đối tượng, không làm hại được, nên có thể khiến cho ly dục. Tham dục do duyên nơi trần mới sanh ra ái thủ, nay không vướng trần cảnh, nên không nắm bắt, cho nên dục cũng xa lìa. Phần chánh văn 9. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận. Phần giảng giải. Đây là do thuần âm thanh mà không có trần cảnh, chủ thể và đối tượng viên dung không trái nghịch nhau, cho nên hay lìa được lòng giận. Phần chánh văn 10. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si. Phần giảng giải. Đây là do tiêu trần, tức triệt tiêu đối tượng nghe, xoay lại quán chiếu sức gia bị sáng soi vô ngại, nên lìa được si ám. Do vậy, ngu si ám chướng phát ra từ nơi hôn ám, nay đã chiếu sáng, cho nên được lìa ngu si. Phần chánh văn 11. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, vì trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Phần giảng giải. Đây là do hòa đồng với thế gian, khắp thờ chư Phật làm pháp vương tử, dùng đây để gia bị, cho nên liền sanh con trai. Vì con trai có khả năng gánh vác công việc, làm thành cái đức pháp vương tử để cán đáng sự việc. Bởi hay lãnh thọ pháp môn của chư Phật khắp mười phương, có cái đức con gái là thừa thuận hiệp thọ, nên liền được sanh con gái. Phần chánh văn 12. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, giường nằm thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô Tận Ý thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Phần giảng giải. Đây là công đức vô úy thứ 14. Cõi Ta Bà thế giới có 62 ức hằng hà sa Bồ Tát dùng phương tiện lợi sanh. Nếu trì một danh hiệu của Đức Quán Thế Âm thì cùng với thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát kia đồng nhau. Do vì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã chứng được bình đẳng pháp giới, cho nên trì một danh hiệu thì đồng với nhiều danh hiệu. 14 loại vô úy này đều là sự thật. Nếu dựa vào lý để giải thì chẳng hiển được thần lực cứu khổ của đại sĩ vậy. Phần chánh văn 13. Vô Tận Ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Phần giảng giải. Đây là tổng kết thọ trì được công đức 14 vô úy như thế. Phần chánh văn 14. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào, nói pháp cho chúng sanh như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phần giảng giải. Lời hỏi này là toan hiển bày công đức của 32 ứng thân. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: Do tôi cúng dường Đức Quán Thế Âm Như Lai, nhờ Đức Như Lai ấy dạy cho tôi Như Huyễn Văn Huân, Văn Tu Kim Cang Tam Muội, cùng với Phật Như Lai đồng một từ lực, làm cho thân tôi thành tựu 32 tướng ứng thân vào trong các cõi nước. Ban đầu từ nơi thân Phật, rốt sau đến thân người và không phải người, gồm 32 ứng thân. Đây chính là thuyết minh về chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Phần chánh văn 15. Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Phần giảng giải. Đây là hiện thân tứ thánh. Trong đây chẳng nói thân Bồ Tát, vì đã hiện thân Bồ Tát rồi, tức là do Bồ Tát mà hiện ra. Phần chánh văn 16. Người đáng dùng thân Phạm Vương đặng độ thoát liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đế Thích đặng độ thoát liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên đặng độ thoát liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên đặng độ thoát liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân đặng độ thoát liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó nói pháp. Người đó đáng dùng thân Tỳ Sa Môn đặng độ thoát liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó nói pháp. Phần giảng giải. Đây là nói hiện thân lục phàm. Trước nói tổng chủ của thiên đạo, Phạm Thiên là thiên chủ cõi sơ thuyền, Đế Thích là thiên chủ cõi trời Đao Lợi, Tự Tại và Đại Tự Tại Thiên ở trên đảnh cõi trời dục giới, Thiên Đại Tướng Quân thống lãnh quỷ thần, Tứ Thiên Vương thống lãnh thế giới, Tỳ Sa Môn Thiên Vương chủ trì ở phương Bắc, Phạm Vương và Đế Thích thường theo chúng của Phật, ngoài ra nêu tổng quát thống lãnh các chư thiên thôi. Phần chánh văn 17. Người đó đáng dùng thân tiểu vương đặng độ thoát, liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Người đó đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đó đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đó đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Người đó đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Phần giảng giải. Đây là hiện nhân đạo từ vua quan nhẫn đến thứ dân. Trong phẩm Diệu Âm trước nêu Luân Vương. Trong phẩm Diệu Âm ở trước đề cập đến Luân Vương, nhưng Luân Vương có bốn hạng: kim, ngân, đồng, thiết. Chỗ lãnh trị đó có tứ, tam, nhị, nhất thiên hạ theo thứ lớp. Cõi họ thống lãnh gọi là Túc Tán Vương. Nay nói tiểu vương đó là Túc Tán vậy. Túc Tán, túc là lúa, ý là khắp nơi đều có hết. Không nói Luân Vương vì nói lược hay nói chung. Tiểu vương là cai trị đất nước, trưởng giả là suy tôn tộc tánh, cư sĩ là người giữ danh tiết trong sạch, tể quan cai trị bang ấp, bà la môn là hàng thuật sĩ tướng số, tuân thủ một số nguyên tắc như chú thuật bói toán thuộc về bốn bộ Vệ Đà. Thật ra thì trăm công việc bốn hạng dân đều ở trong đây, chỉ nêu đại khái. Phần chánh văn 18. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di mà vì đó nói pháp. Phần giảng giải. Đây là hiện thân tứ chúng. Phần chánh văn 19. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát, liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Phần giảng giải. Đây là hiện thân phụ nữ và đồng chơn, tức là phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn. Phần chánh văn 20. Người đáng dùng thân trời rồng dạ xoa càng thác bà, A-tu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhân cùng phi nhân đặng độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần đặng độ thoát, liền hiện chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Phần giảng giải. Đây là hiện thân bát bộ. Thần chấp kim cang là thần cầm chày chấp kim cang để hộ pháp. Phần chánh văn 21. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên, các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đó, ở trong chỗ nạn gấp, sợ sệt, hay ban sự vô ý. Cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị Thí Vô Ý. Phần giảng giải. Đây là kết của 32 ứng thân dạy nên cúng dường. Trong lục thú chỉ nói ba thiện đạo, thiên, nhân và thần, chẳng nói đến tam đồ, vì ở nơi khổ thú chẳng phải nơi thuyết pháp. Tuy nhiên, không phải không cứu, như hiện thân Tiêu Diện đại sĩ. Ông Tiêu là quỷ vương để nhiếp phục các loài quỷ đói, đó cũng là sự hiện thân, chỉ chẳng phân loại mà thôi. Phần chánh văn 22. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ, giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Phần giảng giải: Đây là Ngài Vô Tận Ý cúng dường để làm biểu tượng cho việc nghe pháp được tăng tấn. Anh lạc là vật trang sức của Bồ Tát, cổ là chỗ đeo chuỗi, nay cởi ra để cúng dường Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Do vì nghe pháp tùy theo cơ cảm của chúng sanh mà Bồ Tát ứng hiện khắp nơi, ngộ được diệu hạnh tùy duyên, liền xả nơi pháp ái, cho nên cởi chuỗi này để cúng dường, gọi đó là pháp thí. Phần chánh văn 23. Khi ấy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bấy giờ, Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời rồng Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la già, nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời, Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó, chia làm hai phần: một phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Đa Bảo. Phần giảng giải: Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, biểu thị cho trong pháp giới tánh vốn không có thọ và xả, Phật khuyên nên nhận, là biểu thị cho không xả một pháp nào. Dâng lên hai Đức Thế Tôn là tiêu biểu cho sự hồi hướng ba chỗ để bạc đồng quả hải. Thứ nhất, hồi hướng chân như thật tế. Thứ hai, hồi hướng vô thượng bồ đề. Thứ ba, hồi hướng pháp giới chúng sanh. Phần chánh văn 24. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi ta bà. Phần giảng giải: Đây là đúc kết lại ý hỏi và đáp của Ngài Vô Tận Ý. Phần chánh văn 25. Lúc đó, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Phần giảng giải: Đây là Ngài Vô Tận Ý lại dùng kệ để hỏi. Phần chánh văn 26. Đấng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp Vô Tận Ý: Ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lược nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Phần giảng giải: Đoạn này Đức Thế Tôn tổng thuật công đức của Ngài Quán Thế Âm để trả lời. Do có thệ nguyện rộng sâu để độ những nỗi khổ của chúng sanh, vì dứt khổ mà có tên. Các cõi tức là 25 cõi. Phần chánh văn 27. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mòi chẳng chìm đặng. Phần giảng giải: Từ đây trở xuống là riêng tụng về sự cứu các nạn khổ. Đó là 14 công đức vô úy, chỉ lược nói các nạn tai, nên văn cú chẳng có thứ lớp. 8 câu đầu tiên này nói về nạn tam tai, thủy, hỏa, phong. Phần chánh văn 28. Hoặc ở chót tu di, bị người xô rớt xuống, do sức niệm quán âm, như mặt nhật treo không, hoặc bị người giữ rượt, rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm quán âm, chẳng tổn đến mảy lông. Phần giảng giải, đây là nói về hiểm nạn vậy. Phần chánh văn 29. Hoặc gặp oán tặc vây, đều cầm dao làm hại, do sức niệm quán âm, đều liền sanh lòng lành. Phần giảng giải, đây là tụng cái nạn oán tặc. Phần chánh văn 30. Hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp chết, do sức niệm quán âm, dao liền gãy từng đoạn. Phần giảng giải, đây là tụng về cái nạn hình lục, tức tử tội. Phần chánh văn 31. Hoặc tù cầm xiềng xích, tay chân bị gông cùm, do sức niệm quán âm, tháo rã đặng giải thoát. Phần giảng giải, đây là tụng về nạn tù cấm trói buộc. Phần chánh văn 32. Nguyền rủa các thuốc độc, muốn hại đến thân đó, do sức niệm quán âm, trở hại nơi bổn nhân. Phần giảng giải, đây là tụng về nạn bùa chú và thuốc độc. Phần chánh văn 33. Hoặc gặp la sát dữ, rồng độc các loài quỷ, do sức niệm quán âm, liền đều không dám hại. Phần giảng giải, đây là tụng về nạn quỷ la sát. Phần chánh văn 34. Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm quán âm, vội vàng bỏ chạy ngay. Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm quán âm, theo tiếng tự bỏ đi. Phần giảng giải, đây là tụng về cái nạn trùng độc làm hại. Phần chánh văn 35. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn. Tuôn giá là mưa đá, do sức niệm quán âm, liền đặng tiêu tan cả. Phần giảng giải, đây là tụng về cái nạn tai biến. Từ đây trở lên là tụng về Bồ Tát, đều là cứu nạn bên ngoài. Đoạn dưới là cứu nạn bên trong. Phần chánh văn 36. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, quán âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian. Phần giảng giải, đây là tổng tụng về cái nghiệp khổ dâm nộ si, đều ở bên trong của chúng sanh. Phần chánh văn 37. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện, các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh, già, bệnh, chết, khổ, lần đều khiến dứt hết. Phần giảng giải, đây là tổng tụng về Bồ Tát hiện thân thuyết pháp. Trong văn trường hàng không nói ác đạo, ở phần trùng tụng mới nêu ra. Phần chánh văn 38. Chơn quán thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Phần giảng giải, đây là tụng kết hiển bày nơi quán trí của Bồ Tát. Trình bày Bồ Tát ứng theo vật quán chiếu có 5 thứ. Thứ nhất, chân quán, nghĩa là quán chúng sanh vốn là nhất chân pháp giới, trọn không có tướng khác, gọi là chân quán. Thứ hai, chúng sanh tâm tánh bổn lai thanh tịnh, không có các tạp nhiễm, gọi là thanh tịnh quán. Thứ ba, do vì trí huệ chiếu phá các si ám nên gọi là trí huệ quán. Thứ tư, không có điều khổ nào Bồ Tát không cứu nên gọi là bi quán. Thứ năm, không có niềm vui nào Bồ Tát chẳng ban nên gọi là từ quán. Bồ Tát dùng năm thứ quán này thường chiếu chúng sanh nên tùy theo chỗ cảm mà ứng hiện. Thế nên chúng sanh phải thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Phần chánh văn 39. Sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Phần giảng giải. Đây là nói về công dụng của quán trí. Vô cấu thanh tịnh quang minh là nói về ba đức của pháp thân. Vô cấu là giải thoát đức, thanh tịnh là pháp thân đức, quang minh là bát nhã đức. Đây là ba đức mà Bồ Tát đã chứng đắc. Đức dụng này chiếu khắp thế gian, cho nên như mặt trời trí huệ hay phá các tối tâm. Tam tai là do nơi mê tánh đức mà biến động. Nay ba đức đã viên mãn nên có thể điều phục được tam tai, nước, lửa, gió, xa lìa được các nạn vậy. Do quán trí này khắp soi sáng thường chiếu ở thế gian, nên biết rằng Bồ Tát chưa từng có một niệm xa rời chúng sanh. Phần chánh văn 40. Lòng bi răng như sấm, ý từ diệu đường mây, xối mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não. Phần giảng giải. Đây là tụng biểu tượng ứng cơ thuyết pháp. Vì Bồ Tát đã chứng được pháp thân, ba đức được đầy đủ, nhưng pháp thân tịch diệt mà có thể ứng hiện thuyết pháp độ sanh là nhờ sức mạnh của vô duyên từ bi. Tức từ bi không có dụng công, chờ có duyên. Tuy nhiên pháp thân vô thể tánh nên lấy từ bi làm thể tánh. Giới là giáo giới từ nơi pháp thân xuất phát, cho nên sắp thuyết pháp, trước dùng tiếng sấm sét để kích động tâm cơ của chúng sanh, dùng từ ý mà hưng khởi mây pháp rộng lớn, sau đó mới rưới pháp vũ cam lồ, dùng đây để diệt trừ các phiền não của chúng sanh. Thế nên trong kinh nói, chỗ duyên của Bồ Tát là duyên nỗi khổ của chúng sanh. Nếu không có từ bi thì chư Phật Bồ Tát cũng chẳng xuất thế, cũng không có pháp gì để nói vậy. Phần chánh văn 41. Cải kiện qua chỗ quan, trong quân trận sợ sệt, do sức niệm quán âm, cừu oán đều lui tan. Phần giảng giải. Đây là do sức quán chiếu mà dứt được các phiền não, nên có thể làm thối lui được các oán cừu. Phần chánh văn 42. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm. Hải triều âm trong kinh nói đúng thời phải thời, nên gọi là ứng bất thất thời, vì nước biển dâng lên rất đúng giờ. Tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm, niệm niệm chớ sanh nghi. Phần giảng giải. Đây là tụng y cứ nơi đức mà lập danh, khuyến trì mà được lợi ích. Vô tâm thuyết pháp nên gọi là diệu âm, không suy nghĩ mà biết nên gọi là quán âm. Do thanh tịnh vô trước, tức không dính mắc, nên gọi là phạm âm. Cứu ứng kịp thời gọi là hải triều âm. Tất cả đều chẳng phải là những âm thanh của thế gian, cho nên thường phải niệm tin chắc, chớ sanh nghi vậy. Phần chánh văn 43. Quán âm bậc tịnh thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. Phần giảng giải: đây là tán thán công đức, khuyên nên quy y để hiển bày sự lợi ích. Do đã chứng pháp thân nên gọi là tịnh thánh. Khắp lợi ích cho chúng sanh nên cùng ở trong khổ não sanh tử mà làm chỗ nương nhờ. Do đủ tất cả công đức nên đủ 14 pháp vô úy, dùng mắt từ bi nhìn chúng sanh mà 32 ứng thân có đủ, làm nơi hội tụ phước đức cho chúng sanh vô lượng như biển, nên đáng đảnh lễ. Phần chánh văn 44. Bấy giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít. Phần giảng giải: đây là kết tán thán công đức nghe phẩm này, do ngài Trì Địa đúc kết công đức, vì ngài Quán Thế Âm chứng tột pháp thân cùng tận của nhất chân địa, mà có thể dùng cái tâm đại địa nhậm trì chúng sanh xuất sanh công đức. Do vậy, lấy ngài Trì Địa đúc kết để tán thán. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng vô tác diệu dụng ứng hiện nơi chúng sanh, gọi là đạo nghiệp tự tại, không chỗ nào chẳng ứng hiện, nên gọi là phổ môn thị hiện, không chỗ khổ nào mà chẳng cứu vớt, nên gọi là sức thần thông. Ngài Quán Thế Âm đã chứng bậc diệu giác, dầu ở nơi quả vị mà ngài chẳng bỏ nhân hạnh của mình. Ngài đã thành Phật mà thị hiện thân khắp pháp giới, nên gọi là phổ môn. Nếu như phẩm diệu âm ở trước là thuộc công hạnh của bậc đẳng giác trở về trước, nên còn nhờ nơi sức tam muội, do vậy còn có tướng qua lại vãng lai. Phật thuyết phẩm này là ý ở nơi nhập Phật tri kiến, quyết phá trừ hai sự chấp trước, làm sạch đi hai chướng ngại cùng tận chân như tế. Hiện đại thần dụng mà nhập vào diệu giác nhân quả nhất như mới là cứu cánh. Cho nên tôi, tức tác giả, căn cứ vào Kinh Lăng Già ba loại ý sanh thân để giải thích, đó là thuyết minh thứ lớp chứng nhập. Kinh này đã chẳng nói địa vị tiệm thứ, nên đặc biệt đặt kinh này vào vai trò trình bày thật hạnh. Phật chuẩn bị dạy cho hàng Bồ Tát mới được thọ ký để làm chứng nghiệm vị lai nhập Phật tri kiến. Thâm ý thuyết pháp của Đức Như Lai há có thể dùng kiến thức nông cạn mà mạn thị đó ư? Phần chánh văn 45. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84,000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải: đây là đoạn kết, nghe phẩm này mà thành tựu công hạnh Phật quả Bồ Đề, gọi là vô đẳng đẳng, nghĩa là không có vật gì bằng được mà bằng tất cả. Do Đức Quán Thế Âm chứng đắc như vậy, quả vị Bồ Đề, nên người nghe đều phát tâm Bồ Đề để thành tựu diệu hạnh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đà La Ni thứ 26. Ý có phẩm này là do trước diệu hạnh đã viên mãn sẽ đắc diệu quả. Với những người căn cơ bậc thượng, một phen siêu việt thẳng vào hàng căn cơ bậc trung và hạ căn, vì tạng thức trải qua nhiều tập khí dư thừa tiềm phục trong đó. Dầu có công đức tu tập chỉ quán, mà trí có chỗ khổn tức vướng, thần có chỗ kịp tức chưa tới, nếu chẳng phải nhờ nơi sức gia trì thì chẳng dễ đoạn trừ tập khí. Cho nên đến đây nói thêm ba phẩm để hiển bày cái biểu tượng ba loại gia trì, nên mới có phẩm này. Ba loại gia trì là thần lực gia trì, pháp lực gia trì và hiện thân diện ngôn thuyết gia trì. Trong Kinh Lăng Già chỉ nói hai, nay thêm pháp lực gia trì. Phẩm này thuộc về thần lực gia trì. Thần chú là bí mật tâm ấn của Bồ Tát, như bí phù, tức lá bùa riêng của thiên tử. Đại tướng cầm cái bí phù đó thì phá được những quân phù cứng nhọn, không có quân địch nào chẳng khắc phục được. Ý nói cầm bí phù này cũng như quân lệnh, nên ai cũng tuân theo. Tạng thức là hang ổ của sanh tử, rất là thâm u, nên trong kinh mới nói rằng kinh tạng pháp hoa này sâu chắc kín xa, không ai có thể đến được. Tập khí tiềm phục trong tạng thức, năng lực chỉ quán chẳng đến được, nên phải nhờ sức bí mật tâm ấn của Như Lai để công phá nó. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu người tu hành tập khí chưa trừ, cần phải nhất tâm tụng thần chú của ta, là ý như ở đây vậy. Kinh Lăng Già nói, nếu chẳng dùng thần lực để kiến lập, thì dễ đọa vào ngoại đạo ác kiến, vọng tưởng và các ước vọng của thanh văn cùng chúng ma. Thế nên, từ thất địa trở về trước, chẳng có sự gia trì thì đọa vào ngoại đạo. Đệ bát địa không có sự gia trì thì sa vào hàng nhị thừa. Đệ cửu địa cho đến đẳng giác, nếu không có sự gia trì thì không thể nhập vào diệu giác. Vì thất địa trở về trước, tạng thức chưa bị phá. Đẳng giác về trước, tức thập địa, cửu địa và bát địa, dầu phá tạng thức, nhưng dị thục thức chưa hết, nên cần phải nhờ vào sự gia trì. Tuy nhiên, ba loại ý sinh thân là để chiêm nghiệm những bậc đã đến, tức bậc chứng nhập Phật tri kiến ban đầu là phát ra diệu dụng, là tam muội nhạo ý sanh thân. Kế đó lại phát ra diệu dụng là giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân, và diệu dụng cứu cánh sau cùng là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Còn ba loại gia trì này để cảnh giác những người chưa chứng nhập. Đức Như Lai thuyết pháp về đại nghĩa thông thường như đây, đừng cho rằng sau ý sanh thân mới có gia trì. Muôn lần chớ nên lấy cái có trước sau để xem. Ý rằng không nên đem ba thứ gia trì này cho là sau ba ý sanh thân. Vì sao? Vì ba ý sanh thân là nói ở bậc đã chứng, còn ba thứ gia trì là nói ở bậc chưa chứng nhập Phật tri kiến, nên cần gia trì để chứng nghiệm cho sự tu chứng. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hay thọ trì được kinh pháp hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức? Phật bảo Ngài Dược Vương: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó đặng phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ 4 câu, đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất nhiều. Lúc đó, Ngài Dược Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh pháp hoa chú Đà La Ni để giữ gìn đó. Liền nói chú rằng: Phần giảng giải. Đây là nói phước trì kinh, toàn hiển bày lợi ích lớn của nhập Phật tri kiến. Do nhân nơi Ngài Dược Vương phát khởi, trước kia lấy Ngài Dược Vương làm biểu tượng chỉ quán, hơn nữa để làm bước đầu cho sự khổ hạnh trì kinh và sự giác ngộ ban đầu của nhập Phật tri kiến. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát là tiền thân của Ngài Dược Vương. Ngài tu khổ hạnh bao nhiêu năm để trì kinh pháp hoa, và đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội, đây là bước đầu nhập Phật tri kiến. Ở đây, Ngài Dược Vương thỉnh vấn, tức thưa hỏi, để chỉ bày cho hàng Bồ Tát mới được thọ ký. Ban đầu, dùng chỉ quán để điều tâm, rốt sau dùng mật chú để tiêu trừ tập khí. Do Phật dạy tu hành có hai công hạnh, hiển và mật. Vậy, chỉ quán là hạnh hiển, thần chú là hạnh mật. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu người tu hành tập khí chưa trừ, thì phải nên nhất tâm tụng thần chú của ta. Thế nên, người tu sắp lên ngôi vị giác, tức địa vị giác ngộ, hoặc giả bị ma lực phá hoại, là do tập khí tạo nên như thế. Cho nên đời mạt thế, người trì kinh cần phải nhờ thần chú gia trì mới bảo đảm không lo bị hại. Kinh Lăng Già nói, từ thất địa trở về trước, chẳng nhờ sự gia trì thì đọa vào ước vọng của ma, là nói cái cớ này vậy. Phẩm này phán về thần lực gia trì, mà ban đầu hỏi về phước đức của sự trì kinh. Trước hết nói về lợi ích trì kinh, Phật Pháp phần nhiều nói về căn cơ và lợi thai chúng sanh. Còn nay, nói về phước đức, chuyên chỉ rõ tự lợi ở nơi mình. Do kinh này chứa nhiều lợi ích lớn, nếu phước không dày, không thể gánh vác nổi. Như người nghe kinh Bát Nhã, không phải ở nơi một Đức Phật, mà ở nơi hai, ba, bốn, năm Đức Phật vung trồng thiện căn. Có nghĩa là không có phước thì không chở được huệ vậy. Kinh Kim Cang nói, nếu không có phước dày thì không thể chở được trí huệ lớn. Nói, đọc tụng là nói thông lợi. Nói đọc tụng thông lợi là nói đọc tụng phải thuộc, hiểu, nhớ và tu theo, chứ không phải là đọc tụng suông, không hiểu, không nhớ và không tu theo mà gọi là thông lợi được. Do nhập Phật tri kiến nên gọi là đúng như lời mà tu hành. Bởi phước trì kinh được trí huệ lớn, nếu không nhờ thần lực thì không thể bảo toàn, nên cần phải có sự gia trì. Thế nên, trước kia khi so sánh công đức chỉ nói về thất bảo, nay đặc biệt nói công đức cúng dường Phật, nói phước tức là huệ vậy. Cho nên Phật mới ấn khả rằng, đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất nhiều. Phần chánh văn 2. An nhĩ mạng nhĩ ma nể, ma ma nể, chỉ lệ, già lê đệ, sa mế, sa lý đa vĩ chuyên đế, mục đế mục đa lý, a vĩ ta lý, tăng lý, ta lý xoa duệ, a xoa duệ, a kỳ nhị chuyên đế, sa lý, đà la ni, a lư già bà ta ki giá tỳ xoa nhị, nể tỳ thế, a tiện đa la nể lý thế, a đàn đá ba lệ thâu địa, âu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lý, Phật đà tỳ kiết lợi điệt đế, đạt ma ba lợi sai đế, tăng già niết cù sa nể, bà xá thâu địa, mạng đá lã xoa dạ đa, bưu lâu đá kiêu xá lược, ác xoa lã, ác xoa giả đa giả, a bà lư, a ma nhã, na đa dạ. Phần giảng giải. Đây là bí mật thần chú, là tâm ấn của chư Phật. Từ trước đến nay chưa có phiên dịch. Vấn đề dịch thuật từ Phạn qua Hán có 5 điều không dịch. Thứ nhất, vì bí mật nên chẳng phiên dịch, tức là thần chú. Thứ hai, vì nó chứa nhiều nghĩa nên chẳng phiên dịch, như từ bà già bà. Thứ ba, ở nước này không có nên không phiên dịch, như cây diêm phù. Thứ tư, thuận theo xưa chẳng phiên dịch, như từ A Nậu Bồ Đề. Thứ năm, vì tôn trọng nên chẳng phiên dịch, như từ Bát Nhã. Thần chú này thuộc về một trong năm điều không dịch, như mật hiệu trong quân, chỉ giữ nó để làm cho xong công việc, chứ chẳng cần cho người biết nghĩa. Phần chánh văn 3. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của 62 ức hằng hà sa các đức Phật nói: nếu có người xâm hủy vị pháp sư này, thời là xâm hủy các đức Phật rồi. Phần giảng giải. Thần chú được gọi là Đà La Ni, dịch là tổng trì, nghĩa là bao gồm tất cả các pháp và nắm giữ vô lượng nghĩa. Đó là ý nghĩa xưng tâm ấn. Thần chú này được thuyết bởi 62 ức chư Phật, tức là tâm ấn của chư Phật, hệ thuộc ở nơi pháp sư trì kinh, nên cần có chú này để hộ trì họ. Trước, Ngài Dược Vương đã nói là khởi đầu việc thuyết rõ hai công hạnh hiển và mật. Phần chánh văn 4. Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Dược Vương Bồ Tát rằng: hay thay Dược Vương, ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó, nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh. Phần giảng giải. Đây là Đức Thế Tôn ấn khả và tán thán Ngài Dược Vương. Phần chánh văn 5. Lúc bấy giờ, Ngài Giổng Thí Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vị pháp sư đó đặng chú Đà La Ni này, hoặc Dạ Xoa La Sát, hoặc Phú Đơn Na, hoặc Kiết Giá, hoặc Cưu Bàn Trà, hoặc Ngạ Quỷ, vân vân, rình tìm chỗ dở của pháp sư, không thể đặng tiện lợi, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Toa Lệ, Ma Ha Toa Lệ, Úc Chỉ, Mục Chỉ, A Lê, A La Bà Đệ, Niết Lệ Đệ, Niết Lệ Đa Bà Đệ, Y Trí Nỉ, Vi Trí Nỉ, Chỉ Tri Nỉ, Niết Lệ Trì Nỉ, Niết Lệ Tri Bà Đệ. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của hằng hà sa các đức Phật nói cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị pháp sư này, thời là xâm hủy các đức Phật đó rồi. Phần giảng giải. Đây là Ngài Giổng Thí Bồ Tát thuyết thần chú để hộ trì pháp sư, muốn nhanh chóng đoạn trừ tập khí chẳng có giổng mảnh thì không thể được. Nhờ sự trợ lực này mà thành tựu diệu hạnh, cho nên thuyết chú này sau Ngài Dược Vương là Ngài Giổng Thí vậy. Dạ Xoa, vân vân, đều là các loài quỷ não hại. Vì pháp sư trì kinh thời mạt pháp gặp nhiều sự hãm hại, nếu không nhờ sức thần chú, không thể tránh khỏi sự phá hoại thành quả của mình, cho nên cần phải gia trì. Phần chánh văn 6. Bấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vị trời hộ đời, bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị pháp sư đó mà nói Đà La Ni này. Liền nói chú rằng: A Lê, Na Lê, Nâu Na Lê, A Na Lư, Na Lý, Câu Na Lý. Thế Tôn, dùng thần chú này ủng hộ pháp sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoạn. Phần giảng giải. Tỳ Sa Môn là vị thiên vương ở phương Bắc, một trong bốn vị thiên vương hộ trì thế gian, thống lĩnh quỷ thần, làm chủ cõi sanh tử. Phương Bắc nói thần chú trước. Phương Bắc trong Bát Quái là cung khảm. Chữ khảm có nghĩa là hãm, tức nguy hại, do vì một vị dương bị hãm trong hai âm. Để chỉ bày ảnh tượng sanh tử hiểm nạn, người tu hành ở trong sanh tử hiểm nạn muốn liệu chứng bồ đề, nếu không có thần lực gia trì thì làm sao ra khỏi sanh tử hiểm nạn được. Tỳ Sa Môn Thiên Vương là chủ nhân của hiểm họa, nên nói thần chú trước. Phần chánh văn 7. Bấy giờ, trì quốc thiên vương ở trong hội này, cùng với nghìn muôn ức na do tha chúng càng thác bà, cung kính vây quanh, đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng: A già nể, già nể, cù lợi, càng đà lợi, chiên đà lợi, ma đẳng kỳ thường cầu lợi, phù lầu tá nỉ, ác đế. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ức các Đức Phật nói, nếu có người xâm hủy vị Pháp Sư này, thời là xâm hủy các Đức Phật đó rồi. Phần giảng giải. Trì quốc thiên vương ở phương Đông. Phương Đông ở trong bát quái là quẻ chấn. Chữ chấn tức là động. Phương Đông là đầu mối của các biến động. Kinh dịch nói, kiết, hung, hối lận thì sanh ở nơi động. Luận khởi tính nói, động thì ắt có khổ. Bất giác tâm động, thế nên người tu hành ở sanh tử động loạn mà tu hành đạt được thanh tịnh, nếu chẳng có thần lực gia trì thì làm sao để đến nơi cảnh tịch diệt ư? Đến như quẻ phương Nam là quẻ ly. Chữ ly tức là đẹp, là biểu tượng hư minh, rỗng rang, đẹp đẽ. Quẻ phương Tây là quẻ đoài. Chữ đoài tức là vui vẻ, ở trong cảnh rỗng sáng, hư minh, vui vẻ thì không cần sự gia trì, nên hai vị thiên vương không cần nói thêm. Phần chánh văn 8. Bấy giờ có những la sát nữ, một tên Lam Bà, hai tên Tỳ Lam Bà, ba tên Khúc Sĩ, bốn tên Hoa Sĩ, năm tên Hắc Sĩ, sáu tên Đa Phát, bảy tên Vô Yểm Túc, 8 tên Trì Anh Lạc, 9 tên Cao Đế, 10 tên Đoạt Nhất Thiết Chúng Sanh Tinh Khí. 10 vị la sát nữ đó cùng với quỷ tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp Sư, thời làm cho chẳng đặng tiện lợi. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, a đề lý, y đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, lâu hê, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê. Thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng não hại Pháp Sư, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc ngạ quỷ, hoặc phú đơn na, hoặc kiết giá, hoặc tỳ đà la, hoặc kiền đà, hoặc ô ma lạc đà, hoặc a bạc ma la, hoặc dạ xoa kiết giá, hoặc nhân kiết giá, hoặc quỷ làm bệnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại. Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng: Nếu chẳng thuận chú ta, não loạn người nói pháp, đầu vỡ làm bảy phần, như nhánh cây a lê, như tội giết cha mẹ, cũng như họa ép dầu, cân lường khi dối người, tội điều đạt phá tăng, kẻ phạm Pháp Sư đây sẽ mắc họa như thế. Những la sát nữ nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng tu hành kinh này, làm cho đặng an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. Phật bảo các la sát nữ: Hay thay, hay thay, các người chỉ có thể ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp Hoa, phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển kinh, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phan lọng kỹ nhạc, thắp các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu bông tô mana, đèn dầu bông chim bạc, đèn dầu bông bà sư ca, đèn dầu bông ưu bát la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế. Cao đế, các ngươi cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những pháp sư như thế. Phần giảng giải. Những la sát nữ này do Tỳ Sa Môn Thiên Vương thống lãnh, cho nên cũng nói thần chú, cũng ủng hộ pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa. La sát nữ là quỷ u muội, tức tối tâm, cùng quỷ tử mẫu bay đi ăn thịt người. Người nữ là tột âm tà. Đây là chỉ bày vô minh tập khí sát nghiệp tàn hại pháp thân, dùng chỉ quán để thấu suốt, chuyển hóa vô minh thành tâm quang diệu minh, tức ánh sáng huệ tâm. Nên la sát nữ đem tự thân mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng tu hành kinh Pháp Hoa này, liền khiến cho tam độc sạch hết không còn thừa, chỗ gọi là lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc, tham sân si, hoặc dạ xoa, hoặc la sát vân vân, đều là ác quỷ của các bộ chúng. Đây đều chớ làm não hại, thì không còn có ai có thể làm não hại vậy. Đức Phật tán thán ấn hứa rằng, chỉ có thể ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp Hoa, phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển kinh. Phước đức đó chẳng thể nghĩ bàn. Cúng dường Phật thì dùng hương đèn, đó là biểu tượng cho diệu khế pháp thân, ngầm thông pháp giới, cho nên đem hương để cúng dường là trên hết. Tất cả phiền não từ nơi niệm khởi hóa thành vô thượng tri giác, tức trí huệ vô thượng, nên gọi là dùng các thứ đèn để cúng dường là đệ nhất. Phần chánh văn. 9. Lúc nói phẩm Đà La Ni này, có 60.000 người đặng vô sanh pháp nhẫn. Phần giảng giải. Đây là nghe phẩm Đà La Ni này mà thành tựu công hạnh, vì hiển và mật song tu, liền được lục căn thanh tịnh, bát thức viên minh. Cho nên 60.000 người đặng vô sanh pháp nhẫn, đây là lợi ích của thần lực gia trì vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự thứ 27. Ý có phẩm này là thuyết minh biểu tượng chuyển thức thành trí để hiển bày pháp lực gia trì. Diệu Trang Nghiêm Vương là Như Lai Tạng tại triền mà thành Bát Thức Tâm Vương, nay hiển phát bản chân nên gọi là bản sự. Hai người con Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là biểu tượng cho lục thức và thất thức chuyển nhiễm thành tịnh. Vị phu nhân Nhu Thuận nội trợ, tức hỗ trợ bên trong, là biểu tượng cho chỉ quán nội huân, trừ sạch vô minh nên gọi là tịnh đức. Do lục thức và thất thức ở trong nhân chuyển hóa, nên hai vị vương tử trước thỉnh xuất gia, hai người con chuyển được tà tâm của cha, tất cả đồng xuất gia, chánh hiển bày biểu tượng cho bản giác tại triền, tức trí bản giác ra khỏi sự trói buộc. Đây là sức mạnh của chỉ quán, là pháp thân Bồ Tát được tâm vô phân biệt và trí dụng của chư Phật tương ứng. Nhờ pháp lực tự nhiên tu hành huân tập chân như, diệt hết vô minh, cho nên gọi là pháp lực gia trì. Vì thế nên có phẩm này. Ý cho rằng, do thần lực gia trì, ngoại ma đã diệt, pháp lực nội huân bên trong, trừ sạch hai chướng, chứng hai pháp chuyển y, nên gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Trước nói thần lực gia trì là biểu tượng của bậc thất địa nhẫn trở về trước, còn pháp lực gia trì là biểu tượng cho ra khỏi bát địa chân như tam muội, tiến lên cửu địa, nhẫn đến bậc đẳng giác. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo hàng đại chúng rằng: Về thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng Kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Nước đó tên Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên Hỷ Kiến. Phần giảng giải. Đây là toan hiển bày bổn sự của Diệu Trang Nghiêm Vương, trước trình bày Đức Phật Thầy của Ngài. Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Mây dày sắp mưa, ắt có sấm sét nổi lên trước nên gọi là Vân Lôi Âm. Tú là quả giác ngộ, hoa là nhân hạnh. Đây dùng trí quả giác ngộ để làm cái tâm nhân địa tiến lên cửu địa. Mây pháp, mưa pháp của chư Phật đều có thể lãnh thọ. Cho nên thầy của Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Quốc độ thường tịch quang, lấy ánh sáng để trang nghiêm nên gọi là Quang Minh Trang Nghiêm. Tịnh độ là chỗ về của các bậc thánh nên gọi là Hỷ Kiến. Đây là nêu lên Đức Phật thuở xưa vậy. Phần chánh văn. 2. Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức, có hai người con, một tên Tịnh Tạng, hai tên Tịnh Nhãn. Phần giảng giải. Vua tên Diệu Trang Nghiêm, nghĩa là Như Lai Tạng, nguyên là Diệu Nghiêm quả thể, vì mê mà thành A Lại Gia Thức, nên gọi là Bát Thức Tâm Vương. Do vậy mà có ra lục thức và thất thức, chuyển thức tạo ra các thứ nghiệp, thọ nhận các thứ khổ. Nếu chuyển hóa thất thức thành bình đẳng tánh trí thì tạng thức không còn nhiễm ô nào để lãnh thọ, nên gọi là Tịnh Tạng. Nếu chuyển lục thức thành diệu quan sát trí thì phân biệt kiến chấp liền tiêu, kiến phần cũng mất, liền được pháp nhãn thanh tịnh, nên gọi là Tịnh Nhãn. Đây là biểu tượng chuyển hóa từ ô nhiễm thành thanh tịnh. Phần chánh văn. 3. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là Thí Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Trí Huệ Ba La Mật, Phương Tiện Ba La Mật, Từ Bi Hỷ Xả, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo pháp, thấy đều rành rẽ suốt thấu. Phần giảng giải. Hai người con trai này có sức thần thông lớn, đó là hiển bày hai trí, bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí, có lực dụng rộng lớn. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh cùng với Phật, từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo, đều nương lực dụng của hai trí. Cho nên nói là thảy đều rành rẽ suốt thấu. 37 phẩm trợ đạo gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Những công hạnh thành Phật đại khái chẳng ra ngoài đây. Công hạnh Bồ Tát lấy tứ vô lượng tâm làm nền tảng, sáu pháp ba la mật làm tác dụng, 37 phẩm trợ đạo làm hỗ trợ, đều là công hạnh tu tập chuyển thức thành trí của hai thức đệ lục và đệ thất. Phần chánh văn. 4. Lại đặng các môn tam muội của Bồ Tát, Nhật Tinh Tú tam muội, Tịnh Quang tam muội, Tịnh Sắc tam muội, Tịnh Chiếu Minh tam muội, Trường Trang Nghiêm tam muội, Đại Oai Đức Tạng tam muội, ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu suốt. Phần giảng giải. Đây là nói về các môn tam muội của hai người con, dùng hai trí quán chiếu, mỗi niệm tưởng đều thanh tịnh trừ sạch vô minh, nên gọi là tịnh tam muội. Mặt trời là tượng trưng cho căn bản trí, tinh tú là biểu tượng cho quán sát vi tế, nên gọi là nhật tinh tú tam muội, chiếu sáng cả ba thể gọi là tịnh quang tam muội, rõ đạt căn trần gọi là tịnh sắc tam muội. Mỗi niệm đều trang nghiêm pháp thân, nên gọi là trường trang nghiêm tam muội. Có thể phá phiền não các ma chướng, nên gọi là đại oai đức tịnh tạng tam muội. Đây đều là biểu tượng sức chỉ quán của hai trí. Phần chánh văn. 5. Lúc đó, Đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh, nên nói kinh Pháp Hoa này. Bấy giờ, Tịnh Tạng Tịnh Nhãn hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: mong mẹ đến nơi chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lại. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh Pháp Hoa, nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng, cha con tin theo ngoại đạo, rất ham Pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ: chúng con là Pháp Vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo con rằng, các con nên thương tưởng cha các con, mà vì đó hiển phép thần thông biến hóa. Nếu cha con đặng thấy, lòng ắt thanh tịnh, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật. Phần giảng giải. Đây là trình bày nhân duyên hai người con giáo hóa vua cha. Nếu chẳng phải nhất thừa diệu pháp Phật tri kiến địa, thì chẳng có thể chuyển hóa được các nghiệp thức đó. Cho nên nói là muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh, nên nói kinh Pháp Hoa này. Nếu không phải là sức trí dụng chỉ quán của hai thức, thì không thể khai Phật tri kiến. Nên hai người con đến chỗ mẹ, xin mẹ đến gặp Phật để nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Công hạnh của chỉ quán làm tác dụng chuyển tà pháp, nên khiến qua thưa với phụ vương cùng đi. Hai thức vốn là diệu minh Phật trí, nay là tác dụng của thức, nên nói là sanh vào nhà tà kiến. Nhờ chỉ quán huân biến vô minh mới chuyển nhiễm làm cho thành thanh tịnh, nên người mẹ bảo hai con hiển phép thần thông biến hóa. Nếu cha con đặng thấy, lòng ắt thanh tịnh. Phần chánh văn. 6. Lúc ấy, hai người con thương cha, nên bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hiện các món thần biến. Ở trong hư không đi, đứng, ngồi, nằm, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh, tin hiểu. Phần giảng giải. Đây là hai người con hiện ra thần biến để cảnh phát tâm của vua cha, nghĩa là dùng vô tác trí dụng tự tâm thể, cho nên bay lên hư không. Đất, nước, gió, lửa đều là tướng phần của bát thức, một bề chấp lấy làm ngã và ngã sở. Nay mọi thứ đều biến hóa, tiêu dung vô ngại, mới rời lìa tâm chấp thủ. Điều đó làm cho vua cha thấy được diệu dụng của tâm mà sinh lòng tin hiểu. Phần chánh văn. 7. Bấy giờ cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng đặng chưa từng có, chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy các con là ai? con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng: Đại vương, Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy báu. Ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa, đó là thầy chúng con là đệ tử. Cha nói với con rằng: Ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Phần giảng giải. Đây là vua cha thấy được thần lực mà sanh lòng vui mừng, phát tâm muốn ra mắt Phật. Vì tàn thức được tác dụng trí tuệ của lục thức và thất thức huân tập, liền có cơ chuyển biến. Do vậy mà hỏi: Thầy các con là ai? Con là đệ tử của ai? Và muốn cùng nhau đồng qua để ra mắt Phật. Phần chánh văn. 8. Khi đó, hai người con từ trong hư không xuống, đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: Phụ vương nay đã tin hiểu, có thể khám phá được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó, hai người con muốn tuyên lại ý mình, nói kệ thưa mẹ: Mong mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, chư Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật học như hoa ưu đàm bát, gặp Phật lại khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, mong cho con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: Cho các con xuất gia, vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Phần giảng giải. Hai người con thấy vua cha đã có lòng tin, bèn đến thưa với mẹ xin được xuất gia. Do đệ lục và đệ thất thức trong nhân tố đã chuyển hóa, nên trước tiên xin xuất gia. Tuy nhiên, nếu không nhờ sức chỉ quán nội huân, tức huân tập bên trong, thì chẳng thể thân chứng Phật huệ. Thế nên người mẹ bảo con rằng: Cho các con xuất gia để hiển bày vì Phật khó gặp vậy, ý muốn có tâm tin hiểu sâu chắc mới có thể nhập Phật tri kiến. Phần chánh văn. 9. Bấy giờ hai người con thưa cha mẹ rằng: Lành thay cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó gặp đặng như hoa linh thoại, lại như rùa một mắt gặp bọng cây nổi, mà chúng ta do phước đời trước sâu dày, sanh đời này gặp Phật Pháp, xin cha mẹ nên cho chúng con đặng xuất gia. Vì sao? Vì các đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Phần giảng giải. Đây là hai người con thưa xin cha mẹ đồng qua gặp Phật. Ý hiển bày ban đầu do chỉ quán huân biến, tức huân tập mà chuyển biến, tâm và cảnh nhất như, có thể nhập Phật tri kiến, nên nguyện cùng đến để ra mắt Phật. Nói là các đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Đó chỗ gọi là muốn biết ý nghĩa của Phật tánh, phải quán thời tiết nhân duyên. Phần chánh văn. 10. Lúc đó, nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người, thảy đều có thể khâm thọ trì kinh Pháp Hoa này. Tịnh Nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa Tam Muội. Tịnh Tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp thông đạt môn ly chư ác thú tam muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua đặng môn chư Phật tập tam muội, hay biết đặng tạng pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo hóa độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tinh hiểu, ưa mến Phật Pháp. Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức Phu Nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua cùng chung với 42.000 người, đồng một lúc đi qua chỗ Phật. Đến rồi, đầu mặt lại chân Phật, đi quanh Phật 3 vòng, rồi đứng qua một phía. Lúc đó Đức Phật kia, vì vua nói Pháp, chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng, vua rất vui đẹp. Phần giảng giải. Đây là trình bày toàn thể trong cung đều có cơ duyên để giáo hóa, ý hiển bày tạng thức hàm tàng, dung chứa chủng tử tập khí phiền não, nhờ năng lực chỉ quán huân biến đều chuyển nhiễm khiến cho được thanh tịnh. Cho nên trong hậu cung của vua gồm 84.000 quyến thuộc đều kham nhận thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tuy nhiên, Như Lai Tạng sở dĩ không ra khỏi sanh tử khổ thú là vì lục thức gây tạo nghiệp lực lôi kéo và trói buộc. Nay thất thức chẳng còn chấp ngã, thì lục thức phải chuyển biến và bát thức nhân sanh tử phải tuyệt, bổn lai không nhiễm, liền nhập Phật tri kiến. Cho nên Tịnh Nhãn Bồ Tát đắc Pháp Hoa Tam Muội, Bồ Tát Tịnh Tạng thông đạt được ly chư ác thú tam muội. Do thị giác có công nên bổn giác mới hiện. Do vậy, nhà vua với phu nhân đạt được chư Phật tập tam muội, có thể biết được tạng bí mật của chư Phật. Bởi lục và thất hai thức đã chuyển, thì tiền ngũ thức và bát thức đồng thời đều chuyển, đưa đến tứ đại căn trần, tất cả phiền não chẳng gì không chuyển. Cho nên vua và quần thần 84.000 người đồng thời chung đến chỗ Phật. Đến đây thì tất cả các pháp không gì chẳng phải là Phật Pháp. Cho nên Đức Phật kia vì vua nói Pháp, chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng. Phần chánh văn 11. Bấy giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị 100.000 đeo nơi cổ để rải trên Đức Phật. Chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báu 4 trụ. Trong đài có giường báu lớn trải 100.000 muôn thiên y. Trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng là ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất. Phần giảng giải. Đây là sự lợi ích của vua Diệu Trang Nghiêm cúng Phật. Do chuyển nhiễm khiến cho thanh tịnh giải thoát sự trói buộc, nên mở chuỗi chân châu giá trị 100.000 đeo nơi cổ để rải trên Đức Phật. Vì diệu khế pháp thân và diệu đức của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, nên hóa thành đài báu 4 trụ. Trong đài có giường báu lớn trải 100.000 muôn thiên y. Ở trên đài có Đức Phật ngồi kiết già, vì hư không thường nhất, tức bằng phẳng là đức chân thường. Thiên y khoác thân là đức chân lạc. Đức Phật ngồi kiết già là đức chân ngã, phóng hào quang sáng lớn là đức chân tịnh. Bởi tạng thức đã không nên pháp thân mới hiện, nên mới nghĩ rằng thân Phật là sắc thân vi diệu hiếm có. Đây là biểu tượng của sự diệu khế pháp thân. Phần chánh văn 12. Bấy giờ Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật bảo bốn chúng rằng: các ngươi thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo siêng rồng tu tập các món trợ Phật đạo Pháp, sẽ đặng làm Phật hiệu Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương. Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thanh văn, nước đó bằng thẳng công đức như thế. Phần giảng giải. Đây là Phật thọ ký cho vua Diệu Trang Nghiêm, do ngộ tạng tánh, tức giác ngộ tạng thức bản tính vốn không, khai tri kiến Phật mới là chân nhân thành Phật. Do vậy được thọ ký khắp che quần sanh, nên Đức Phật hiệu là Ta La Thọ Vương. Do phá hết vô minh si ám, nên nước tên là Đại Quang. Siêu việt các cõi, nên kiếp tên là Đại Cao Vương. Đây đều là biểu tượng cho bát thức xuất triền vậy. Phần chánh văn 13. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Vua xuất gia rồi, trong 84.000 năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh diệu Pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đây, đặng môn nhất thiết tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội liền bay lên hư không cao 7 cây đa la mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biến hóa, xoay tà tâm của con, làm cho được an trụ trong Phật Pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người này là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con, nên đến sanh vào nhà con. Phần giảng giải. Đây là nói lợi ích của vua Diệu Trang Nghiêm xuất gia. Do tạng thức chuyển thành trí, đồng với pháp thân, dùng quyền trí ứng theo duyên, nên nói là đem nước giao cho em. Nói, rồi cùng phu nhân, vân vân. Ý hiển bày công đức chỉ quán đã viên mãn, đồng thời ra khỏi triền phược, thì tất cả trí dụng căn trần và các pháp đồng một lúc đều làm diệu dụng. Cho nên, cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành đạo hạnh, chuyển hóa tất cả phiền não thành Phật tri kiến. Thế nên, trong 84.000 năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh diệu Pháp Liên Hoa, đến đây thì tất cả công hạnh đều là tịnh diệu công đức và đều là Trang Nghiêm Pháp Thân, nên gọi là được nhất thiết tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội. Chứng vô trụ Pháp Thân, nhập Pháp Tánh Không, nên nói là bay lên hư không. Bản giác đã hiển lộ, hiện bày rõ, mới thấy được công đức của thị giác. Cho nên vua đến ra mắt Phật, vì cảm xúc đối với hai người con đã làm thiện tri thức cho mình, do nhờ pháp lực huân tu, chân như làm duyên nhân Phật tánh, tu hành mà đắc quả, nên nói là hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biến hóa, xoay tâm tà của con, làm cho được an trụ trong Phật Pháp. Được thấy Thế Tôn, hai người này là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con, nên đến sanh vào nhà con. Cho nên, thiện tri thức là đại nhân duyên giáo hóa, dẫn dắt vua thấy được Phật. Đây đều hiển bày do năng lực huân tập nhân duyên vậy. Phần chánh văn 14. Lúc đó, Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: Đúng thế, đúng thế, như lời ông nói. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trồng cội lành, thời đời đời đặng gặp thiện tri thức, vị thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương nên biết, vị thiện tri thức đó là nhân duyên lớn, giáo hóa diệu dắt, làm cho đặng thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải. Đoạn này Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí ấn chứng cho vua Diệu Trang Nghiêm, chính là hiển bày nhân duyên Phật tánh, nên quý trọng vai trò thiện tri thức. Ý cho rằng, chánh nhân Phật tánh, mọi người đều sẵn đủ, chúng làm thiện căn đời trước. Cần thiết là nhờ thiện tri thức duyên nhân trợ phát, thì chỉ quán huân tu mới hiển, chỗ gọi là Phật chủng tùy duyên khởi. Cho nên ở đây quy trọng thiện tri thức, coi đó là đại nhân duyên. Kinh này trải qua sự trình bày bổn nhân của Đức Đại Thông Trí Thắng để gieo duyên chủng nhất thừa. Đến nay, do đó mà được ngộ nhập diệu pháp. Thế nên Pháp Sư trì kinh đều là nhân duyên của Phật tánh cho chúng sanh đời mạt pháp. Thế nên chẳng dám xâm hủy. Chính do thiện tri thức là nơi giữ gìn chủng tử Phật tánh, nên lấy đó làm trọng. Phần chánh văn 15. Đại vương, ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65.000 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, gần gũi cung kính, nơi chỗ các đức Phật thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. Phần giảng giải. Đoạn này nói về bổn nhân của hai vị vương tử, nói đã từng cúng dường 65.000 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, nghĩa là sáu thức sanh khởi trí tuệ quán chiếu ở nơi ngũ căn, mỗi giác quan đều rỗng sáng, chẳng bị căn trần làm mê hoặc. Phàm có hành động gì thì đều là diệu hạnh. Cho nên nói là cúng dường 65.000 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, gần gũi cung kính, nơi chỗ các đức Phật thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. Thế mới biết vị Pháp Sư trì kinh chuyên dùng quán chiếu, huân tập làm căn bản, mà công phu huân tập trải qua nhiều kiếp. Đó chẳng phải là sự việc ở trong nhất thời mà được. Phần chánh văn 16. Diệu Trang Nghiêm Vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất ít có, do công đức trí huệ nên nhục kế trên đảnh sáng suốt chói rỡ. Mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biếc, tướng lông trắng chặn mày như ngọc kha nguyệt, răng trắng bằng và khít, thường có ánh sáng, môi sắc đỏ đẹp như trái tần bà. Lúc đó, vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ức công đức như thế rồi. Ở trước Như Lai, một lòng chắp tay, lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy. Pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghị công đức vi diệu. Dạy rằng chỗ tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến. Vua thưa lời đó rồi, lạy Phật mà ra. Phần giảng giải. Đây là vua Diệu Trang Nghiêm ca ngợi Phật để hiển bày biểu tượng diệu khế pháp thân. Do đó trước hết khen ngợi tướng báo thân đẹp đẽ, sau đó ca ngợi công đức của pháp thân. Pháp của Như Lai thành tựu đầy đủ công đức vi diệu bất khả tư nghì, giáo huấn đường lối tu hành để được an ổn tốt đẹp, vui thích, đều là công đức của pháp thân. Kinh Viên Giác dạy, ví như là tiêu quặng vàng. Vàng không phải là tiêu quặng mới có, nhưng để trở lại vàng nguyên, phải nhờ làm tiêu đi quặng mà thành tựu. Khi đã là vàng y rồi, thì không trở lại làm quặng nữa. Cho nên Diệu Trang Nghiêm nói, con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến. Đây là Diệu Trang Nghiêm thấy suốt tự tâm, đến thẳng chỗ không nghi, đều do công đức của diệu pháp, gọi là ích lợi của pháp lực gia trì. Phần chánh văn 17. Phật bảo đại chúng, ý các ông nghĩ sao? Vô Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ Tát. Bà Tịnh Đức Phu Nhân nay chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát, hiện đương ở trước Phật. Hai người con vì thương xót Vô Diệu Trang Nghiêm và quyến thuộc nên sanh vào trong cung vua, nay chính là Dược Vương Bồ Tát cùng Dược Thượng Bồ Tát. Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trồng các cội công đức, thành tựu bất khả tư nghì những công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lại. Phần giảng giải. Đoạn này nói về các nhân duyên ngày nay của hai vị vương tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, ý muốn nói về khả năng chuyển được tâm tà của Diệu Trang Nghiêm và sự giáo hóa phu nhân cùng quyến thuộc đều thâm nhập Phật, đều nhờ công phu chỉ quán huân tập chuyển hóa của hai con. Đó là nhân đời trước của Ngài Dược Vương và Dược Thượng hôm nay. Tất cả các Bồ Tát tu hành, không ai không dựa vào chỉ quán mà tu. Tất cả chư Phật thành tựu chánh đẳng chánh giác, chưa có vị nào không do chỉ quán mà được. Hai vị Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát thành tựu được các công đức lớn ấy là đã ở nơi vô lượng chư Phật vun trồng gốc rễ công đức, nên mới có thể thành tựu được năng lực bất khả tư nghì như vậy. Ý muốn đưa về pháp quán tâm đi đến tột cùng của diệu hạnh trì kinh, để trình bày công đức của pháp lực gia trì, nên phải biết rằng tên của hai vị Bồ Tát cần lễ bái. Phần chánh văn 18. Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này, có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh. Phần giảng giải. Đoạn này đúc kết nghe phẩm kinh này trở thành tác dụng hành động. Ý nói, công phu chỉ quán thành tựu, thì tất cả phiền não trần lao ứng theo tâm niệm mà thanh tịnh. Cho nên, 84.000 người xa lìa trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát, thứ 28. Ý có phẩm này là do ở trước đã tín giải để giúp cho diệu hạnh thành tựu. Hạnh đã thành rồi thì đắc quả. Nay đương ở nơi chứng nhập mà hiện thân diện ngôn thuyết gia trì. Trong kinh nói, người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cởi tượng vương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu, một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc.